Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội năm 2018. Tiếp đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Hôm nay, ngày 1 tháng 5, Giáo hội kính nhớ Thánh Giuse Thợ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng, bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bá thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Jacobe, Giuse, Simon và Juda không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải là ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình, và người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau một thời gian công khai rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu trở về làng quê Nazareth. Về lại Nazareth, Chúa Giêsu muốn cho mọi người tại đó biết về tin vui cứu độ. Thế nhưng, theo như Thánh Matthew thuật lại, nhiều người ở đây đã từ khước Ngài. Họ có ngạc nhiên về sự khôn ngoan và những phép lạ Ngài làm. Tuy nhiên, họ không tin nhận Ngài là Đấng Messiah. Với họ, Chúa Giêsu chỉ là một con người bình thường như bao con người ở vùng quê của họ, bởi họ chỉ thấy một ông Giêsu, con bá thợ mộc, và là anh em với những người mà họ vốn quen biết. Ở đây, họ đã sai lầm khi chỉ dựa vào những gì họ biết để rồi kết luận về Chúa Giêsu. Không chỉ là con bà Maria, con bá thợ mộc, không chỉ là anh em với Giacobbe, Giuse, Simon, Juda, nhưng cao trọng hơn thế, Đức Giêsu là Đấng Messiah, Đấng muôn dân trong đời. Thật tiếc vì họ không nhận ra điều này. Những gì Chúa giảng và cả phép lạ Ngài làm, tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với họ. Những người ấy vẫn chai lì trong lối nghĩ và định kiến của mình, vì cố chấp họ đã từ khước Chúa Giêsu. Thế nên, họ đã đóng cánh cửa lòng mình lại, và rồi không tiếp nhận những lời chân lý của Ngài, những lời mang đến bình an và cứu rỗi cho chính họ. Ngày nay cũng thế, sẽ không hiếm lành chúng ta đóng kín lòng mình trước Chúa Giêsu. Mặc dù có thể thông thường, chúng ta sẽ tự nhủ rằng chúng ta tin nhận Chúa và đâu có từ khước như những người làng quê Chúa năm xưa. Nhưng, trong sâu kín cõi lòng, chúng ta vẫn hiểu rằng, đã có lần, chúng ta thờ ơ với Chúa. Vì có lúc, do vô tình, chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu hiện diện nơi anh chị em nghèo hèn khốn khổ. Hay do nguội lạnh, đôi khi, chúng ta giữ đạo vì thói quen và lệ luật. Và cũng do sự mê lầm nào đó, đã có lần chúng ta rước Chúa vào lòng với tâm hồn bất xứng. Chúa Giê-xu hiện diện trong phép thánh thể. Ngài hiện diện ngay bên ta, và thậm chí nơi những ai và những điều ta tưởng chừng như không thể. Chỉ khi ta thay đổi lối nhìn, ta mới nhận ra Ngài. Với định kiến cố chấp, ta khó học được điều hay. Và trong vị kỷ, chỉ lo vun vén, ta khó nghe được tiếng Chúa nói. Nhưng nếu có một tâm lòng biết mở ra, ta sẽ dễ dàng nhận ra tác động của Ngài. Thay đổi lối nhìn để ta gặp được Chúa và gặp được tha nhân. Bởi sẽ là khó khăn, ngăn trở nếu ta vẫn đóng khung tha nhân trong định kiến cũ. Thế rồi, ta không nhận biết tha nhân với căn tính tha nhân là quá khứ, hiện tại và tương lai của tha nhân không thể hoàn toàn giống nhau. Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta nhìn tha nhân hiện tại với lối nhìn của quá khứ. Ở Thánh Giuse, dù bà con nghĩ tưởng Ngài chỉ là một bác thợ mộc bình thường, nhưng họ đâu ngờ, ở bác thợ mộc rất đổi bình thường ấy, lại chất chứa một tình yêu hy sinh lớn lao dành cho Thiên Chúa. Nơi bác thợ mộc ấy, Thiên Chúa đã trao sứ mạng cao cả, là cha nuôi đấng cứu thế. Nơi bác thợ mộc ấy, tình yêu và sự thánh thiện tỏa ngát hương thơm. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở mắt con để con nhìn thấy Ngài. Xin dẫn con về bên Ngài để con học được thế nào là yêu thương và đón nhận. Xin cho con có được lối nhìn mới, thay vì giữ mãi định kiến cố hữu với anh chị em chúng con. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa, đồng nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người. Biết Chúa là tạo hóa, là đấng sinh thành nên con. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi bát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyến khôn nguôi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là con Chúa, đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang. Biết con bao nghèo nàn, đời tay trắng dư không. Biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót tư nhân. Biết con đang mù loà, lạy Ngài xin Ngài cho sáng. Biết con đang tật nguyền, lạy Ngài xin chữa cho con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta kết hiệp thâm sâu với Chúa thì chúng ta có khả năng mang lại những hoa trái sự sống mới. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 29 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng của ngày lễ và nói rằng, lời Chúa trong Chủ nhật thứ năm phục sinh này tiếp tục chỉ cho chúng ta con đường và những điều kiện để thành cộng đoàn của Chúa phục sinh. Chủ nhật tuần trước đã làm nổi bật tương quan giữa tín hữu và Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Hôm nay, tin mừng trình bày cho chúng ta lúc Chúa Giêsu tự giới thiệu như thân cây nho đích thực và mời gọi chúng ta hiệp nhất với Ngài để mang lại nhiều hoa trái. Thân cây nho là một cây họp thành một toàn bộ với các ngành, và các ngành nho chỉ được phong phú nếu gắn liền vào thân nho. Tương quan này là bí quyết đời sống Kitô mà Thánh sử Gioan biểu lộ qua động từ ở lại. Động từ này được lặp đi lặp lại 7 lần trong đoạn tin mừng hôm nay. Đức Thánh Cha nói tiếp, vấn đề ở đây là ở lại với Chúa Giêsu để tìm được can đảm ra khỏi chính mình, ra khỏi những thoải mái tiện nghi, ra khỏi không gian chật hẹp và được bảo bọc của chúng ta để tiến ra biển khơi với những nhu cầu của tha nhân và mang lại một đà tiến rộng rãi cho chứng tá Kitô của chúng ta trên thế giới. Sự can đảm ra khỏi chính mình, tự nó nảy sinh từ niềm tin nơi Chúa phục sinh và từ niềm xác tín Thánh Linh của Chúa đồng hành với lịch sử chúng ta. Một trong những hoa trái chín mùi nhất nảy sinh từ sự thông hiệp với Chúa Kitô chính là sự dấn thân bác ái đối với tha nhân, yêu thương anh chị em trong tinh thần quên mình, đến độ chấp nhận những hậu quả cuối cùng như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Năng động bác ái của các tín hữu không phải là kết quả của chiến lược, không nảy sinh từ những lời kêu gọi từ bên ngoài như những yêu cầu xã hội hoặc ý thức hệ, nhưng từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và do việc ở lại trong Chúa Giêsu. Đối với chúng ta, Ngài chính là thân cây nho, từ đó chúng ta kiếm mốc nhựa sống, nghĩa là sự sống để mang lại trong xã hội những cách thức sống và xả thân, đặt mình ở chỗ rốt cùng. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, khi chúng ta kết hiệp thâm sâu với Chúa như thân nho và các cành kết hiệp mật thiết với nhau, thì ta có khả năng mang lại những hoa trái sự sống mới, hoa trái từ bi thương xót, công lý và hòa bình, xuất phát từ sự phục sinh của Chúa. Đó là điều các thánh đã làm, những người đã sống trọn vẹn đời sống Kitô và chứng tá bác ái, vì họ là những ngành nho đích thực của thân cây nho của Chúa. Nhưng để nên thánh, không nhất thiết phải là các giám mục, linh mục hoặc tu sĩ. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng cách sống yêu thương, và mỗi người làm chứng tá giữa những công việc thường nhật nơi mình đang sống. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc. Mọi hoạt động, làm việc hay nghỉ ngơi, đời sống gia đình và xã hội, việc thi hành các trách nhiệm chính trị, văn hóa và kinh tế, mỗi hoạt động nếu được sống trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu và với thái độ yêu thương và phục vụ, chính là cơ hội để sống trọn vẹn bí tích rửa tội và sự thánh thiện theo tinh thần tin mừng. Tin Roma. Thắp nến cầu nguyện cho bé Anfi Evans tại quảng trường Thánh Phêrô. Hàng trăm người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô tại Roma vào tối thứ năm 26 tháng 4 vừa qua để cầu nguyện cho bé Anfi Evans bên Anh Quốc. Đó là đêm thứ hai liên tiếp, hàng trăm tín hữu, nam nữ tu sĩ và các linh mục tụ tập tại tháp bút ở trung tâm quảng trường để cầu nguyện cho đứa trẻ 23 tháng tuổi bị bệnh nặng và đang chống chọi với cái chết một cách tuyệt vọng trong một bệnh viện ở Liverpool, Anh Quốc. Rất nhiều tranh cãi đã nổi lên chung quanh cậu bé và hoàn cảnh của cậu, phần lớn trong vài tuần qua đã diễn ra tại các tòa án ở Anh Quốc, nơi mà cha mẹ trẻ của bé Anfi là anh Tom Evans và chị Kate James đã thuyết phục không thành công các quan tòa để cho họ đưa con mình qua Italia điều trị. Bệnh viện Underhay Children, nơi bé An Phi được điều trị, đã quyết định áp dụng một kế hoạch kết liễu cuộc sống của cháu bé. Bệnh viện Bambino Gesù do Vatican điều hành, chuyên chăm sóc trẻ em bị bệnh nặng, tàn tật và sắp chết, được chuẩn bị để tiếp tục điều trị cho bé An Phi, nhưng các tòa án ở Anh Quốc đã không cho phép An Phi được qua Ý. Theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng, nước Ý thậm chí còn cấp cả tư cách công dân Ý cho An Phi trong một nỗ lực để tạo điều kiện cho đứa bé được đưa sang Roma. Nhưng các quan tòa bên Anh Quốc vẫn quyết định đứa bé này phải chết, nên đã cho phép các nhân viên y tế tại bệnh viện Underhay rút các ống truyền sinh ra. Một số người dự kiến đứa bé sẽ chết ngay sau đó. Nhưng trái với dự liệu của các bác sĩ, tính đến sáng thứ Sáu 27 tháng 4, bé Anfi Evans vẫn còn sống. Nhiều người tham gia buổi canh thức đã tụ tập bên dưới cửa sổ, nơi Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa ra nhiều lời kêu gọi cho cậu bé. Không có những bài phát biểu phàn nàn, không có những khẩu hiệu hoan hô đả đảo, không có những tiếng hét hô vang các khẩu hiệu, chỉ có những cây nến, những lời cầu nguyện. Mọi người đến quảng trường Thánh Phêrô vào tối thứ Sáu, lần này để cầu nguyện không chỉ cho bé An Phi, mà còn cho bà Asia Bibi, người mẹ của năm đứa con đã bị giam giữ tại quê hương Pakistan của bà từ năm 2009, vì bị kết án là xúc phạm đến tiên tri Muhammad và bị lên án tử. Đức Tổng giám mục Sebastian Shaw của Lahore đã mời gọi các tín hữu liên đới cầu nguyện cho bà qua lời cầu nguyện và chay tịnh vào thứ Sáu 27 tháng 4 vừa qua. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Doanh nhân công giáo họp mặt tháng 4. Lãnh đạo, lắng nghe và đồng hành là đề tài do Linh mục Du Xe Nguyễn Văn Quang, giám tỉnh dòng Salesian Dong Bosco, Việt Nam, Mongolia, trình bày cho khoảng 100 doanh nhân công giáo vào sáng Chủ nhật 22 tháng 4 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau lời giới thiệu ngắn gọn của cha linh hướng Du Xe Tạ Huy Hoàng, cha Quang đã trình bày đề tài, bắt đầu từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 5 đến câu 26, kể chuyện Đức Giêsu gặp người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp để giúp cho mọi người hiểu tại sao lãnh đạo lại là lắng nghe và đồng hành. Theo cha Du Xe, lắng nghe là một nghệ thuật, vì lắng nghe cổ võ người nói mở lòng, vì lợi ích người nói mong đợi và giúp người nói đối diện thực trạng cuộc đời họ. Khi lắng nghe với sự chú tâm bằng cả cõi lòng, người lãnh đạo sẽ cảm thông và đi vào chiều sâu tâm linh của người nói. Để đồng hành, người lãnh đạo cần biết lắng nghe. Đồng hành là người lãnh đạo biết rõ đối tượng và cuộc đời nhân viên, có mối tương quan nhân văn, thiện ý và không vụ lợi với nhân viên, giúp nhân viên khám phá ra cách Thiên Chúa mặc khải cho họ qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và để họ đáp trả lời Thiên Chúa một cách tự nguyện và đầy trách nhiệm. Cuối cùng, cha thuyết trình mời gọi các doanh nhân công giáo trong vai trò những người lãnh đạo rằng hãy vun trồng nghệ thuật lắng nghe và đồng hành trong ứng xử và điều hành để trở thành những nhà lãnh đạo như Đức Kitô Mục Tử. Sau giờ giải lao kế đó, mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn do cha Du Xe Quang chủ tế. Giảng trong thánh lễ, cha chủ tế nói về mối tương quan giữa mục tử và đàn chiên. Rồi cha Du Xe mời gọi, suy nghĩ, cầu nguyện và vun trồng tinh thần gia đình trong hội thánh, vì hội thánh là của tôi, chủ chăn cũng là của tôi. Và cha Du Xe kết luận, chỉ có một chủ chăn duy nhất tối thượng là Đức Kitô, đấng sẽ quy tụ chúng ta lại, còn tất cả những mục tử khác đều là những tác nhân như lòng Chúa mong muốn trong giáo hội để xây dựng giáo hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thánh lễ kết thúc với phép lành cuối lễ, và mọi người hẹn gặp nhau trong lần họp mặt tới. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Gisot nói rằng, tôn giáo không được trở thành lý do gây chia rẽ và chiến tranh. Tính đa tôn giáo của nhân loại không được trở thành lý do gây chia rẽ và chiến tranh, nhưng phải góp phần vào việc xây dựng tình huynh đệ và hòa bình trên thế giới. Đức Tổng giám mục Miguel Angel Ayuso Gisot, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã khẳng định như trên trong bài thuyết trình tại hội nghị về đề tài, cùng nhau trao ban hy vọng, Kitô hữu tín hữu Hồi giáo tiến bước trong đặc sủng hiệp nhất, triệu tập tại Mariapolis ở Castel Gandolfo hôm 21 tháng 4 vừa qua. Phân tích tình hình trên thế giới đang sống trong một giai đoạn thay đổi sâu rộng, ngày càng hướng tới một xã hội đa văn hóa và đa tôn giáo. Đức Tổng giám mục Gisot nêu bật dẫn thân của phong trào tổ ấm Focolare trong nỗ lực thăng tiến việc hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo. Đức cha khẳng định rằng, mọi người phải hiểu rằng, thật cần thiết đánh bại sự dốt nát và các thành kiến đối với tha nhân, và tôi có thể nói rằng, một trong các mục đích của các cuộc gặp gỡ này giữa các Kitô hữu và tín hữu Hồi chính là cống hiến cơ hội cho việc hiểu biết lẫn nhau và ra khỏi các kiểu giải thích thuộc lòng và sai lầm. Để có thể đối thoại một cách hữu hiệu và phong phú, trước hết phải biết rõ căn tính của mình. Chỉ như thế mới hiểu được tha nhân và có thể lắng nghe với sự nhạy cảm và lòng tôn trọng gia tài nhân bản và tinh thần phong phú của từng tín hữu. Đức cha Gisot trích dẫn thông điệp niềm vui phúc âm của Đức Thánh cha Francisco và nói rằng, sự cởi mở đích thực bao gồm việc giữ vững các sắc tín riêng sâu thẳm nhất, với một căn tính rõ ràng và tươi vui, nhưng rộng mở để hiểu biết tha nhân và biết rằng đối thoại có thể làm giàu cho từng người. Đối thoại và hiểu biết như thế là hai hòn đá góc giúp xây dựng các cây cầu của tình bạn, là những điều nền tảng cho thiện ích của toàn nhân loại. Các cây cầu đó cho phép con người tránh xa các bức tường đã được dựng lên bởi sự sợ hãi và dốt nát. Đây là một dẫn thân chung không dễ dàng, nhưng cần cùng đi một con đường có đích tới là trao ban hy vọng và xây dựng hiệp nhất. Để đạt được mục đích này, như Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã khẳng định mới đây, cần giáo dục đào tạo giới trẻ và hàn gắn sự đổ vỡ giữa các thế hệ, để tìm ra các con đường mới giúp tái đối thoại. Đứng trước sự việc, giới trẻ luôn ngày càng bị lạc hướng hơn bởi các sứ điệp lấy mất đi sự tin tưởng và hy vọng của họ. Cần đầu tư nhiều hơn cho tương lai và cống hiến cho người trẻ nhiều không gian hơn để họ cảm thấy được yêu thương, trân trọng và tiếp đón.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2018. Đây là lần thứ 52 giáo hội cử hành ngày này, và năm 2018 sẽ là Chúa Nhật, ngày 13 tháng 5, nhằm lễ Chúa Thăng Thiên. Chủ đề của sứ điệp năm nay là Sự thật sẽ giải thoát anh em, tin giả và một nền báo chí vì hòa bình. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, truyền thông là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và là phương thức chủ yếu cho ta trải nghiệm được tình bằng hữu. Được tạo ra giống hình ảnh đấng tạo hóa, chúng ta có thể bày tỏ và chia sẻ tất cả những gì là chân, thiện, mỹ. Chúng ta có thể mô tả kinh nghiệm của chính mình và thế giới chung quanh. Và như thế, ta tạo ra ký ức lịch sử và sự hiểu biết về các sự kiện. Nhưng, khi chiều theo thói kiêu ngạo và ích kỷ của mình, chúng ta cũng có thể bóp méo cách thức sử dụng khả năng giao tiếp của chúng ta. Điều này có thể thấy được ngay từ thuở sơ khai, trong các câu chuyện kinh thánh về Cain và Abel và chuyện tháp Babel. Khả năng bóp méo sự thật là triệu chứng cho thấy tình trạng của chúng ta, trong cả hai chiều kích cá nhân và cộng đồng. Trái lại, khi chúng ta trung tín với kế hoạch của Thiên Chúa, truyền thông sẽ diễn tả sự tìm kiếm chân lý đầy trách nhiệm và ý chí theo đuổi điều thiện của chúng ta. Trong một thế giới truyền thông và kỹ thuật số thay đổi nhanh chóng hôm nay, chúng ta đang chứng kiến sự lan tràn của cái được gọi là tin giả. Điều này buộc ta phải suy nghĩ, và đó là lý do tại sao trong sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông năm nay, tôi quyết định trở lại với vấn đề sự thật, là điều đã được các vị tiền nhiệm của tôi lặp đi lặp lại, bắt đầu từ Đức Phaolô thứ sáu, trong sứ điệp năm 1972 với chủ đề Truyền thông xã hội phục vụ chân lý. Bằng cách này, tôi muốn góp phần vào sự dấn thân chung nhằm ngăn chặn sự lan rộng của tin giả và tái khám phá phẩm giá của báo chí và trách nhiệm cá nhân của các nhà báo trong việc truyền thông sự thật. 1. Tính thất thiệt của tin giả là gì? Thuật ngữ tin giả đã là đối tượng của các cuộc thảo luận và tranh biện sôi nổi. Nói chung, nó liên quan đến sự lan tràn thông tin sai lạc trên mạng hoặc trên các phương tiện truyền thông truyền thống. Nó liên quan đến những thông tin sai lệch dựa trên những dữ liệu không tồn tại hoặc bị bóp méo để lừa dối và thao túng độc giả. Người ta truyền bá tin giả để đạt các mục tiêu cụ thể, ảnh hưởng trên các quyết định chính trị và phục vụ lợi ích kinh tế. Hiệu quả của tin giả phụ thuộc trước hết vào khả năng bắt chước các tin thật, đến mức xem ra rất đáng tin cậy. Thứ đến, thông tin giả nhưng có vẻ đáng tin này mang tính soi mói, gây chú ý bằng cách khơi gợi ấn tượng và những định kiến xã hội, và khai thác những cảm xúc bộc phát như lo lắng, khinh miệt, tức giận và thất vọng. Khả năng lan truyền những tin giả như thế thường dựa vào việc lèo lái các mạng xã hội và các phương thức hoạt động của chúng. Những câu chuyện thất thiệt có thể lan truyền nhanh đến nỗi, ngay cả những lời phủ nhận có thẩm quyền đi nữa cũng không thể hạn chế được những thiệt hại. Khó khăn trong việc vạch trần và loại bỏ tin giả cũng do thực tế là nhiều người thường chỉ tương tác trong các môi trường kỹ thuật số với những người hợp ý với mình. Nơi đó thường không có chỗ cho các quan điểm và ý kiến khác nhau. Thông tin sai lạc, do vậy, phát triển mạnh khi không có sự đối kháng lành mạnh với các nguồn thông tin khác có khả năng thách thức một cách hiệu quả các định kiến và tạo ra các cuộc đối thoại xây dựng. Thay vào đó, nó có nguy cơ làm cho người ta trở thành kẻ vô tình đồng lõa trong việc truyền bá những ý tưởng sai lạc và vô căn cứ. Bi kịch của thông tin sai lạc là nó làm mất uy tín của người khác, trình bày những người ấy như kẻ thù, tới mức mô tả họ như ma quỷ và xúi dục xung đột. Tin giả là dấu hiệu của thái độ thiếu khoan dung và quá nhạy cảm, chỉ làm lan tràn sự kiêu căng và thù hận. Đó là kết quả cuối cùng của sự thất thiệt. 2. Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tin giả mạo? Không ai trong chúng ta có thể cảm thấy mình được miễn trừ khỏi bổn phận chống lại những sự giả trá này. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì những thông tin sai lạc thường dựa trên những lối diễn đạt cố ý lẩn tránh vấn đề và khôn khéo đánh lạc hướng, và đôi khi còn sử dụng cả các cơ chế tâm lý tinh vi. Thật đáng khen những nỗ lực đang xây dựng các chương trình giáo dục nhằm giúp người ta lý giải và đánh giá thông tin của truyền thông, và dạy họ tham gia tích cực vào việc vạch trần sự giả dối, thay vì vô tình góp phần làm lan rộng những thông tin sai lệch. Cũng thật đáng khen những sáng kiến, lập luật và cơ cấu nhằm phát triển các quy định giúp ngăn chặn hiện tượng này, cùng với các công trình đang được các công ty công nghệ và truyền thông thực hiện, nhằm đưa ra các tiêu chí mới, hầu xác minh nhân dạng ẩn giấu đằng sau hàng triệu hồ sơ kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc ngăn chặn và xác định cách thức hoạt động của thông tin giả cũng đòi hỏi một quá trình phân định sâu sắc và thận trọng. Chúng ta cần phải vạch trần cái gọi là những chiến thuật của con rắn, được những kẻ trá hình sử dụng để tấn công bất cứ lúc nào và nơi nào. Con rắn quỷ quyệt trong sách Sáng Thế Ký đã sử dụng chiến lược này ngay từ thời bình minh của nhân loại. Đó là đứa đã tạo ra tin giả đầu tiên, khởi đầu một lịch sử bi thảm của tội lỗi con người, bắt đầu với cảnh huynh đệ tương tàn đầu tiên dẫn đến muôn vàn tội ác khác chống lại Thiên Chúa, tha nhân, xã hội và thiên nhiên. Chiến lược của cha đẻ sự gian dối ranh mãnh này là bắt chước chính xác, với cách quyến rũ quỷ quyệt và nguy hiểm, thâm nhập vào tâm hồn với những luận điệu giả tạo và lôi cuốn. Trong câu chuyện Tội Nguyên Tổ, tên cám dỗ tiếp cận người đàn bà bằng cách giả vờ là bạn của bà, chỉ quan tâm đến lợi ích của bà, và bắt đầu bằng cách nói những lời chỉ đúng có một phần. Có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Thật ra, Thiên Chúa không bao giờ bảo Adam không được ăn quả từ bất kỳ cây nào, nhưng chỉ là trái từ một cây. Trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn. Người đàn bà sửa sai con rắn, nhưng lại để cho mình bị sa vào bẫy khiêu khích của hắn. Trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Câu trả lời của bà bao hàm những ý tưởng phụ luật và tiêu cực. Sau khi lắng nghe kẻ cám dỗ, và để bản thân bị hút theo luận điệu của hắn, người đàn bà đã bị lừa. Bà đã chú ý đến lời trấn an của nó, chẳng chết chóc gì đâu. Sự hủy diệt của tên cám dỗ đã khoác lên chút biểu hiện của sự thật. Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Mệnh lệnh của Thiên Chúa là cha, muốn đem lại điều tốt cho họ, đã bị nghi ngờ trước sự cám dỗ hấp dẫn của kẻ thù. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng thèm muốn. Chương Kinh Thánh này đưa ra ánh sáng một yếu tố quan trọng để suy tư. Chẳng hề có thông tin sai lạc nào mà vô hại. Trái lại, tin vào sự giả dối có thể có những hậu quả thảm khốc. Thậm chí, chỉ một chút xíu bóp méo sự thật thôi cũng có những hậu quả nguy hại. Điều nguy hiểm là lòng tham của chúng ta. Tin giả thường lan truyền nhanh chóng đến nỗi khó có thể dừng lại, không phải vì cảm thức muốn được chia sẻ, là điều truyền cảm hứng cho các mạng xã hội xuất hiện, mà bởi vì nó khơi gợi lòng tham không đáy, rất dễ bùng lên trong lòng người. Những mục tiêu kinh tế và thao túng gây ra tin giả bắt nguồn từ lòng khao khát quyền lực, ham muốn sở hữu và hưởng thụ, mà chung cuộc biến chúng ta trở thành nạn nhân của một điều bi thảm hơn nữa. Đó là sức mạnh lừa đảo của cái ác, đi từ dối trá này qua dối trá khác, sẽ cướp mất tự do nội tâm của chúng ta. Đó là lý do vì sao khi giáo dục chân lý thì cần dạy cho người ta biết phân định, đánh giá và thấu hiểu những ham muốn và khuynh hướng sâu xa nhất của chúng ta, để chúng ta đừng đánh mất cái nhìn hướng thiện khiến ta phải đầu hàng các cơn cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do ban biên tập của trang tin Tổng Giáo phận Sài Gòn thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã tuân giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là, các con hãy yêu mến nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước chúng ta đã nghe bài tin mừng về dụ ngôn cây nho, trong đó Đức Giêsu khẳng định người như là cây nho mà các môn đệ phải gắn liền. Việc gắn liền ấy thể hiện cách cụ thể qua việc các ông tuân giữ các điều răn của người. Bài tin mừng hôm nay lại tiếp tục mời gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu cũng là của Chúa Cha, và từ đó thực thi giới luật yêu mến. Bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh những lời cuối cùng của Đức Giêsu. Người Việt Nam chúng ta vẫn gọi đó là những lời trăng trối, những lời sau cùng của người với các môn đệ. Vì thế, những lời ấy có ý nghĩa và giá trị lớn lao đối với các ngài. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Nói cách khác, Chúa Cha đã yêu mến người, và vì vậy, người không thể không yêu mến các môn đệ. Tình yêu ấy có sức mạnh lan tỏa, không thể dừng lại nơi người. Tình yêu của Chúa Cha dành cho người đã lan tràn qua Đức Giêsu đến các môn đệ. Người mời gọi các ông hãy ở lại trong tình thương, tình yêu của người. Đức Giêsu đã không nói các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, nhưng đã nói hãy ở lại trong tình yêu được cụ thể hóa nơi chính bản thân người. Đức Giêsu còn mời gọi các môn đệ hãy yêu mến nhau, noi gương người đã yêu mến các ông. Người yêu đến độ coi các ông là nghĩa thiết, là bạn thân. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho anh em biết. Tình yêu của Đức Giêsu mạnh đến độ người sẵn sàng hy sinh mạng sống, chết vì kẻ mình yêu mến. Như Chúa Cha đã yêu thương Đức Giêsu và Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta cũng phải ở lại trong tình thương của người. Ngay từ ban đầu, Hội Thánh của Đức Giêsu là một cộng đoàn những người yêu thương. Tại đó người ta sống điều răn mới, điều răn ấy được Đức Giêsu diễn tả một cách sâu sắc qua việc người rửa chân cho các môn đệ. Người nhắn nhủ, anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Nói một cách nào đó, tình yêu của chúng ta đối với người xung quanh chính là một cách thức diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, để ý vào thực tế của đời sống đạo người Việt Nam chúng ta, không khó để nhận ra rằng người Việt Nam chúng ta nhiệt tình và hăng hái trong việc làm tôi Thiên Chúa cho đến trọn đời. Đang khi đó, chúng ta lại quên mất rằng Đức Giêsu đã gọi chúng ta coi chúng ta là bạn hữu của người. Thử tưởng tượng mà xem, nếu chúng ta có một người bạn thân, hẳn chúng ta muốn được thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò với người ấy. Và như thế, khi chúng ta có bất cứ niềm vui, nỗi buồn hay gặp bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng muốn chia sẻ tâm sự với người bạn đó trước tiên. Cũng vậy, tương quan của chúng ta với Đức Giê-xu cũng phải cụ thể thân thiết như thế. Đức Giê-xu muốn chúng ta ở lại trong tình yêu của người, sống tương quan mật thiết với người, như với một người bạn thân tín. Chúng ta cũng nên biết rằng, Đức Giê-xu là trung gian tình yêu của Chúa Cha với chúng ta. Thì về phần mình, chúng ta cũng phải trở thành trung gian tình yêu của Đức Giê-xu với người khác. Hơn cả việc gìn giữ và thiết lập mối tương quan mật thiết, chúng ta cần hướng đến một khía cạnh khác mà Đức Giê-xu đã nói đến trong bài tin mừng hôm nay. Đó là, mỗi chúng ta phải làm cho tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta dành cho nhau trổ sinh hoa trái, nhờ đó nó tồn tại lâu dài. Trổ sinh hoa trái chính là phát huy tình tương thân tương ái. Trổ sinh hoa trái chính là phát huy chiều kích hàng ngang của tình yêu. Như vậy, một đàng, chúng ta cần phải trở thành những người môn đệ đích thật của Đức Kitô, nghĩa là trở thành những người bạn thân thiết của người. Đàng khác, chúng ta cũng cần phải trở thành bạn hữu của những người xung quanh chúng ta, nhất là những ai có điều khúc mắc, bất đồng, thậm chí đối nghịch quan điểm lập trường với chúng ta. Thực tế chỉ ra rằng, không có cách nào dễ hơn để vượt qua sự khác biệt về tư tưởng, văn hóa, quan điểm, cho bằng trở thành bạn bè của nhau. Vì chính khi trở thành bạn hữu của nhau, chúng ta mới dễ dàng tiếp cận, nhờ đó tìm hiểu thấu đáo và như thế có được cái nhìn chính xác về một vấn đề cụ thể. Trước khi chia tay nhau, chúng ta thường dành những giây phút cuối cùng để nói những lời tâm đắc. Do đó, lời từ biệt thường là những lời thốt lên từ thâm tâm sâu thẳm. Có khi nó là những chỉ thị, yêu cầu cuối cùng của người sắp đi xa. Và dĩ nhiên, chúng ta vẫn thường rất trân trọng và cố gắng thực hiện những lời này. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời ký thác cuối cùng của Đức Giê-xu, đó là những lời phát xuất từ tâm tư sâu thẳm của người. Đó là những ước nguyện cuối cùng của người dành cho các bạn hữu thân thương. Đó là những lời quý báu phát xuất từ trái tim người. Người muốn chúng ta là những bạn hữu, hãy chân thành đón nhận, chân thành thực hiện những ước nguyện đó. Khác với những ước nguyện sau cùng của người trần gian, lời trăng trối của Đức Giê-xu là, anh em hãy yêu thương nhau, noi gương Thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho tình yêu đó trổ sinh hoa trái. Phải chăng, chúng ta đã quá chú trọng nhiều đến việc đọc kinh dự lễ, đến việc tuân giữ lề luật trên mặt chữ, mà quên mất điều cốt yếu trong lời trăng trối cuối cùng của Đức Giê-xu? Hay chúng ta có quá thờ ơ đối với lời nhắn nhủ cuối cùng của người thầy yêu dấu, cũng là người anh, người bạn của mỗi người chúng ta? Ngày Chủ nhật hôm nay, mỗi chúng ta hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ, để phản tỉnh, để hồi tâm, xem liệu chúng ta có thi hành lời nhắn nhủ của Đức Giê-xu hay không? Và xem liệu người anh em của chúng ta có đang cần đến sự nâng đỡ cách nào của chúng ta hay không? Hãy nhớ lại rằng, người thầy yêu dấu của chúng ta hằng mong muốn tình yêu của chúng ta dành cho người và tình yêu của chúng ta dành cho nhau phải sinh nhiều hoa trái, đó là những việc lành, việc tốt, việc thiện trong đời sống hàng ngày và giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Có tiếng Ngài gọi con dịu hiền và lạy Chúa, con xin vâng. Những đêm dài thức giấc trong chờ, hãy như tiếng Chúa yêu thương trong tâm tư một đời ngỡ ngàng. đông đưa trên đài, tay con không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không. Chúa đưa về với những ân tình. Có những lúc đêm dài chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian biển biển, con đáp lại là tiếng tin vâng như trong chiều hoang vắng, nghe trong hồn yêu thương vỡ trời và hồng đông xóa cánh. Con lắng nghe tiếng Chúa nhu cầu, Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất yêu tròn bước em mơ, và tình yêu gọi con dâng hiến bước theo Ngài đẹp người mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng lời vui sâu chân tròn nguyện ước chung kia, trọn đời con tựa như nên cháy bao hao gầy đẹp mãi hiến dâng. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất yêu tròn bước em mơ, và tình yêu vào con dâng hiến bước theo Ngài đẹp người mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui dấu chân tròn nguyện ước chung kiên, trọn đời con tựa như nên cháy bao hào gầy đẹp mãi hiến dâng. Lời tình yêu bừng sáng đời vui dấu chân tròn nguyện ước chung kiên, trọn đời con tự như nêm cháy bao hào gầy đẹp mãi hiến dâng. Lời tình yêu bừng sáng đời vui dấu chân tròn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, hãy ở lại trong tình yêu Thiên Chúa. Hỡi ai muốn đi cùng Ngài, vì trần gian lắm chưa thu ba thù, vì thân con quá yêu hèn trong gió, xin trở nên quay về, trở nên quay về như lối lên về.
Đức Giêsu nói với các môn đệ: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đã biết ý nghĩa của từ nếu không. Nó diễn tả một số điều kiện không thể thiếu, một số quy luật không thể tránh khỏi. Cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Chỉ có một cách duy nhất, không có cách nào khác, để cành nho sinh hoa trái, là nó phải gắn liền và không tách rời khỏi cây nho. Không phải là cành nho, nhưng chính là cây nho mới cho hoa trái. Cành nho chỉ mang hoa trái mà thôi. Dụ ngôn cây nho cho chúng ta bài học xác đáng. chúng ta là những cành nho được kêu gọi tháp nhập vào cây nho từ trời là Đức Giêsu. Đó là một đặc ân lớn lao. Nhiều người có thể nghĩ rằng không cần thiết phải thêm lời cảnh báo, ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nhưng Đức Giêsu muốn ám chỉ một sự từ bỏ chính mình trong câu nói, hãy ở lại trong Thầy. Thật vậy, Ngài biết rõ thế gian luôn có khuynh hướng tìm cách sinh hoa trái bằng sức riêng của mình, và thế gian cũng khó có thể chấp nhận việc ở lại trong Ngài là một nhu cầu thực sự và thiết yếu. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn muốn nhấn mạnh sự thật này. Cành nho không tự mình sinh hoa trái nếu nó không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Phải chăng chúng ta như những cành nho ở trong cây nho cũng phải biết từ bỏ để chỉ tìm kiếm sự sống của mình trong Đức Giêsu? Quả thật là như vậy. Nếu cành nho không gắn liền với cây nho có tính phổ quát như thế nào, thì lời Đức Giêsu nếu anh em không ở lại trong Thầy cũng có tính phổ quát như vậy. Nếu chúng ta là những cành nho thực sự, nếu chúng ta muốn sinh nhiều hoa trái, nếu chúng ta muốn là điều mà cây nho Đức Giêsu mong mỏi, thì toàn bộ đời sống của chúng ta phải được dành riêng để ở trong Ngài, như cành nho phải gắn liền với cây nho vậy. Ở lại là một hành động của ý chí và của cả con tim. Thực tế có thể là không phải với một con tim tinh tuyền, hay không phải với tất cả con tim. Vì vậy mà có thể có những cấp độ ở lại khác nhau. Trong sự tái sinh của bí tích, sự sống thần linh đi vào chúng ta, nhưng không phải ngay lập tức lấp đầy toàn bộ con người chúng ta. Điều này phụ thuộc vào mức độ chúng ta ở lại trong Đức Giêsu như thế nào. Chúng ta phải để cho lời cảnh báo nếu không ở lại trong Thầy của Đức Giêsu chất vấn và phơi bày, cắt tỉa và làm sạch tất cả những gì là cứng tin và tự kiêu trong đời sống chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận trọn vẹn ý nghĩa lời dạy của Đức Giêsu. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta đừng ỷ vào sức riêng của mình, nhưng hãy đến với Ngài và cậy dựa vào sức mạnh quyền năng của Ngài. Chúng ta hãy đón nhận lời cảnh báo của Đức Giêsu về nguy cơ sẽ bị loại trừ như cành nho khô héo nếu không ở lại trong Ngài, hoặc chưa toàn tâm toàn ý ở lại trong Ngài, hoặc không cảm nhận được nhu cầu ở lại trong Ngài là điều thiết yếu. Sự sống của chúng ta được ẩn náu nơi Đức Giêsu. Sự sống đó là một mầu nhiệm nước trời, được cất giấu khỏi sự khôn ngoan của người đời và ngay cả trong số các tín hữu, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Với một tinh thần đơn sơ và thật thà, chúng ta sẽ nhận ra sự sống là một ân phúc từ trời ban xuống mỗi ngày trong mọi khoảnh khắc để chúng ta đón nhận lời giáo huấn cành nho không tự sinh hoa trái nếu nó không gắn liền với cây nho. Cành nho là chúng ta, gắn bó với cây nho là Đức Giêsu, không khác gì hơn là để cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi bồi dưỡng trong Ngài, như cành nho không tìm kiếm điều gì khác ngoài cây nho. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã nghe mệnh lệnh của Chúa, hãy ở lại trong Thầy. Bất cứ mệnh lệnh nào Chúa đưa ra, Chúa cũng ban sức mạnh để chúng con vâng giữ. Như người bại liệt đã vâng theo mệnh lệnh của Chúa, anh hãy trỗi dậy vác chõng mà đi. Chúng con cũng đón nhận mệnh lệnh của Chúa, hãy ở lại trong Thầy, như một lời quyền năng đem lại sức mạnh cho chúng con, để chúng con có thể thưa rằng, lạy Chúa, chúng con nguyện ở lại trong Ngài. Amen.
trọn đời, ngàn lời ca khen danh Chúa. Vì Ngài chẳng bỏ con, dù phong ba đời con có khi gian nan. Lòng cảm mến tri ân, trọn đời con dâng ca lên Chúa đáng đền. Cho dù con đời bất xứng muôn vàn, hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, hãy ở lại trong tình yêu Thiên Chúa. Hỡi ai, hỡi ai, hỡi ai muốn đi cùng Ngài? Vì trần gian lắm chiêu thu ba thù, vì hỡi con quá yêu hèn trong gió. Xin trở nên quay về, trở nên quay về nhớ đôi lời thề.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.